ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập tiếp theo, tập 9, tác phẩm Mùa Đông Không Lạnh của tác giả Bùi Ngọc Phúc và cùng nhau đoán xem cái số phận của hai nhân vật chúng ta được biết trong tác phẩm, đó là anh Hưng Tàu Phù và anh kỹ sư hóa cự phòng sẽ diễn tiến như thế nào. Liệu anh kỹ sư cự phòng có trở thành một tay giang hồ cộng cán sau khi ra tù hay không? Tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào tác giả Bùi Ngọc Phúc hết. Ngay sau đây chúng ta đến luôn với tập 9 Mùa Đông Không Lạnh. Nhờ có thuốc mỡ bôi ghẻ, cự phòng không còn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Đúng như câu, có ăn nhạt mới biết thương mèo. Anh biết hồi xưa mình đã sai khi tỏ ý coi thường Hưng Tàu Phù, bởi gã đó ngồi đâu cũng gãi sồn sột. Ngủ một giấc từ chập tối vì biết thằng tôm còi giờ chẳng dám tác oai tác quái. Anh biết thời điểm nửa đêm lại khó ngủ như người già. Khi mở mắt nhìn xung quanh tối đen, không còn nghe lão đại sư hò hét. Cả phòng giam chỉ có tiếng ngáy đều đều của những kẻ chờ ngày ra tòa rồi đi trại. Màn đêm luôn chứa trong mình nhiều bí mật. Đây là thời điểm những kẻ tù tội thanh toán lẫn nhau. Từng được nghe nhiều vụ rùng rợt, nhưng ở buồng khác dành cho đám tội phạm nguy hiểm. Cửa phòng nhiều lúc vẫn hãi vì anh cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi đây theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong gần 100 phạm nhân tạm giam ở đây, có tới 70 kẻ can tội ăn cắp xe đạp và móc túi, 20 kẻ đánh bạc và kẻ đánh nhau gây thương tích do mâu thuẫn với hàng xóm. Còn gần chục phạm nhân dính vào các tội lừa đảo, buôn hàng giả, đầu cơ tích trữ. Có lẽ duy nhất cự phòng là người mắc tội chưa định danh được. Nói phản động chắc không đúng. Nói tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa cũng không phải. Có thời gian nghe những bản tù tranh luận, anh biết mình được xếp vào nhóm chưa biết định lượng tội trạng. Bởi vậy thời gian ra tòa chắc không sớm. Ngày về chưa xác định. Mọi việc mờ mịt như khói của mấy bà hay nhóm lò ngoài phố. Cự phòng chỉ biết mong chờ vào phép màu. Dù anh vốn là người ưa thực tế, chẳng hề mơ mộng hay tin vào tâm linh hão huyền. Ngày trước sống ở nhà, dù hiếm khi ăn phở, cự phòng không thiết tha món đó. Thậm chí có bận ốm không dậy được, anh quyết không ăn dù một thìa phở. Điều kỳ lạ ở chỗ, nằm trong buồng giam, người toàn mùi xú uế bốc lên nồng nặc từ nhà vệ sinh. Trong giấc mơ, anh thấy mình ngồi ăn phở một cách ngon lành. Chẳng thích những quán phở tươm tất, cự phòng ăn phở gánh của một chú khách ngay đầu phố hàng buồm. Dù mùa hạ hay đông, chú khách bao giờ cũng mặc một chiếc áo mỏng, còn miệng luôn tươi cười. Bát phở của chú ăn vào mùa đông ngon đến mức khó tả. Riêng mùa hạ nóng nực, ăn xong đổ mồ hôi vẫn khiến thực khách hài lòng. Thậm chí trong đêm tối giá lạnh, anh nhớ lại hồi chưa nhập ngũ, có lần ngồi ăn phở gánh ngay phố Lò Sũ. Bán phở là một cụ già tuổi ngoài 70, nhưng gánh phở rửa bát là người con trai của cụ. Anh này khi đó tuổi ngoài 40, nhưng bị câm và không được nhanh nhẹn như người khác. Dẫu sao, giấc mơ tái hiện những gì thuộc về hoài niệm, bởi những người bán phở gánh đã cùng gia đình gồng gánh nhau lên biên giới phía Bắc để về cố quốc vào cuối năm 1978. Khi đói, thường mơ thấy sơi món ngon là đúng. Tối nay dù đã ăn bánh mì cùng thịt gà khô nên chẳng còn đói bụng. Chẳng hiểu sao cự phòng vẫn ngửi thấy mùi phở hấp dẫn, khiến nước bọt tứa khắp chân răng. Khổ nỗi, thực tế trong phòng toàn mùi hôi hám và khai nồng từ nhà vệ sinh bay vào. Hôm nào không mơ thấy ăn phở, anh thường mơ thấy mình cùng vợ đang ngụp lặn trong những cơn sóng tình. Dù thực tế chẳng được như vậy. Tiếc mẻ thuốc Katiusa mất bao công để hoàn thành, giờ những viên thuốc còn lại chắc mốc trắng, chỉ đem bỏ thùng rác. Anh ngậm ngùi không rõ khi nào được quay về căn phòng chứa đựng gia tài khoa học của mình. Buồn vì không biết đến bao giờ mới được làm chuyên môn, thậm chí là những kiến thức sơ đẳng, để chế ra bánh xà phòng, hộp kem đánh răng, sáp nẻ, nhằm kiếm chút tiền thêm vào khoản lương ít ỏi. Trong giấc ngủ chập chờn kèm mộng mị, cửa phòng còn thấy mình đang ở ngoài trận địa phòng không, thời điểm căng thẳng nhất khi đối phó với những máy bay ném bom của không quân Hoa Kỳ. Sự sống và cái chết cận kề trong gang tấc. Hết mơ khi ngủ, lại suy nghĩ vẩn vơ khi tỉnh. Quá nửa đêm, nhưng cự phòng vẫn như người thấy mùi phở bò thơm ngào ngạt. Thùng nước phở chỉ cần nhìn thôi, đã thấy cồn cào trong bụng. Mơ khi tỉnh thường nhanh tan. Khi trở về thực tại, anh thấy dù chớm hè, nhưng trong buồng giam, không khí như đặc quánh. chưa kể tiếng đấm bình bịch do kẻ nào đang tẩm quất cho nhau vọng lại. Thao thức mãi đến lúc mắt mỏi không sao mở được, còn thân xác rã rời, Cự Phong chìm vào giấc ngủ đến khi trời sáng. Ngay khi vừa mở mắt, anh thấy buồng giam có bầu không khí khác lạ. Những kẻ tấp cổ bé họng bị bắt vào đây tỏ vẻ vui mừng do đồ tiếp tế của gia đình đều được nhận lại. Đưa mắt nhìn về phía vị trí lão đại sư từng an tọa, Cự Phong thấy gã trai trẻ là đàn em của Hưng Tào Phù cởi trần, mặc quần đùi, đang ngồi với vẻ mặt lạnh tanh. Điều khiến anh ngạc nhiên, không thốt thành lời. Thằng Tôm Còi một bên mắt sưng húp đang ngồi đấm lưng cho vị trưởng buồng mới. Như vậy, tiếng đấm bình bịch đêm qua, không phải ai tẩm quất. Đưa mắt nhìn quanh để kiếm tìm lão đại sư. Anh biết sau cuộc lật đổ vị trí trưởng buồng, giờ đây lão đó sống chẳng bằng chết bởi đám trong tù vốn có nhiều ân oán. Lão đại sư chẳng khá hơn Tôm Còi là bao. Ngoài những vết bầm tím trên mặt, Cự Phong thấy lão nằm bẹp dưới nền nhà ngay gần khu vệ sinh với vẻ mặt đau đớn. Chẳng tỏ vẻ xót thương bởi mình từng bị đòn táp lô, Cự Phong nhìn lão giờ chẳng khác nào chó dính vả đang thè lưỡi chờ chết. Đã từng nghe về những trận đòn thù, anh biết để nạn nhân chẳng thể kêu được. Đêm qua, cả thằng Tôm Còi lẫn lão đại sư đều bị nhét vào miệng áo mây ô hoặc chiếc quần đùi cũ bẩn. Với những trận đòn đau lộng óc, nạn nhân không thể kêu được do miệng đã bị tọng rẻ. Vốn là những kẻ có nghề, đòn thù được đánh khiến kẻ bị trừng phạt đủ đau, nhưng không dẫn đến án mạng. Không rõ bằng cách nào, mấy kẻ mới nhập kho đêm qua có thể ra tay cùng lúc để đập cho lão đại sư cùng thằng Tôm Còi một trận. Tuy nhiên, Cự Phong mừng thầm, vì từ nay chẳng lo bị cướp đồ tiếp tế hay dính đòn từ lão đại sư cùng mấy thằng đàn em mất dạy. Trong buổi sáng u ám này, anh tự dưng thấy nhớ đến câu, sông có khúc, người có lúc. Biết đâu thời gian bị nhốt cùng đủ thành phần giang hồ sắp chấm dứt. Tuy không phải người mộng mơ, Cự Phong vẫn xác định việc đầu tiên ngay khi ra tù, lúc đó anh sẽ ghé một hàng phở bất kỳ để ăn hết một bát đầy có ngọt. Trong lúc đợi mở cửa buồng giam, Cự Phong bất ngờ thấy lão đại sư lóp ngóp mò lại gần. Sau khi đặt chiếc quần âu trước mặt anh, lão thều thào nói một cách khó nhọc.
Chuyện gì đã qua, mong cậu bỏ qua cho.
Nhận ra đây là chiếc quần may bằng vải gabardine từng bị lột ngay hôm đầu tiên bước vào buồng giam. Cự Phong cầm chiếc quần dài của mình cho vào túi cói, vì biết giờ chẳng có kẻ nào to gan cướp đồ. Ngắm nhìn mặt mũi cùng tay chân bầm tím của lão đại sư, anh chợt nhớ đến câu của gã trưởng buồng mới khi vừa nhập kho đã tuyên bố. Sư rồi sẽ thành tiểu. Trong lúc đám tù nhân còn đang xì xào bàn tán về việc thay ngôi đổi chủ, tiếng của gã trưởng buồng mới vang lên.
Từ bây giờ thằng nào định láo nháo pháo ăn xe, hãy nhìn mặt mấy thằng chó vừa dính đòn đêm qua.
Ngồi dựa lưng vào tường cho đỡ mỏi, Cự Phong nhớ lại ông nội là cụ Cự Lộc ngày xưa hay nói câu, tân quan, tân chính sách. Từ ngày có trưởng buồng mới, đám phạm nhân dễ chịu hơn trước. Nguyên nhân vì đồ tiếp tế của nhà gửi vào không bị tịch thu hết. Tất cả chỉ nộp cho trưởng buồng một phần, số còn lại tùy ý sử dụng. Riêng Cự Phong chẳng phải nộp cho ai, vì gã trưởng buồng là đàn em của Hưng Tào Phù. Sau cuộc lật đổ lão đại sư được một tháng, cuối cùng anh đã biết tên của trưởng buồng là Tân Húng Chó. Đám trộm cắp vặt không dám gọi biệt danh vì sợ bị táng vỡ mồm. Chúng nghe tên Tân Trợ Đuổi là đủ khiếp hãi. Được yêu ái xếp cho chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ thoáng mát. Tuy vậy, Cự Phong không tỏ thái độ với những kẻ xưa kia kiếm chuyện với mình. Kể cả lão đại sư với anh coi như ân oán đã qua. Dù trường buông mới rộng tay với anh em, Cự Phong nhận thấy đám chuyên đấm bóp và quạt hầu cho lão đại sư giờ chuyển sang phục vụ Tân Húng Chó. Như vậy, thân phận mấy kẻ đó không thay đổi. Ngồi bốc nắm ruốc cho vào mồm nhai, anh biết thằng mất dạy Tôm Còi là mừng nhất vì thoát khỏi buồng giam đi tụ án. Nếu không, chắc trưởng buồng mới lôi ra làm bao cát cho lũ đàn em tập đấm bốc. Vừa nhai chỗ ruốc cho mềm nhuyễn, Cự Phong vừa nhớ lại những lần vợ phải thức dậy từ 3 giờ sáng để xếp hàng mua thực phẩm. Anh biết để có được những lọ muối vừng, lọ ruốc, khéo mọi người ở nhà ăn rau cục đậu phụ cả tháng, bởi dành thịt làm ruốc cho mình. Không có giấy bút để ghi chép, chẳng có con dao để vạch lên tường đánh dấu, Cự Phong chỉ biết sử dụng trí nhớ của mình để nhẩm tính ngày vào tù. Hôm anh bị xích tay, gần đến ngày quốc tế phụ nữ, tính ra đến hôm nay được 90 ngày, tức tròn 3 tháng. Vào tù đúng mùa xuân, giờ tiết trời sang hạ. Điều anh hại nhất sẽ phải đón mùa xuân trong này. Dù sinh hoạt chung với cả trăm phạm nhân, bản thân anh thấy mình chẳng khác gì nhân vật Robinson Crusoe sống trên hoang đảo, vì chẳng có người để nói chuyện. Đang ngồi suy tư, Cự Phòng ngạc nhiên khi thấy đám bạn tù giặt hết một quãng. Hóa ra Tân Húng Chó đang lại chỗ anh ngồi. Bình thường trưởng buồng chỉ cần ngồi một chỗ, cần gọi ai sẽ có lũ đàn em đảm trách. Hôm nay Tân Húng Chó không theo lệ, gã ra tận nơi, chứng tỏ có sự tôn trọng người hàng xóm của đại ca Hưng Tàu Phù. Ngồi phì phèo điếu thuốc lá, có giấy cuốn ngoài màu nâu sậm, mùi thuốc khét hơn loại thông thường. Tân Húng Chó thấy Cự Phòng lắc đầu không hút liền giải thích. Đây là loại thuốc lá trứ danh của Mông Cổ. Hiện nay ở Hà Nội ít người được hút, riêng mấy anh em hảo hán khu chợ đuổi hút thay thuốc Lào vì nó khét như nhau. Tân Húng Chó thông báo. Do gã cùng bốn thằng ắt ơ tham gia đánh sóc đĩa, nên việc lấy lời khai đã xong từ lâu. Với số tiền thu được trên chiếu bạc không lớn, gã cùng lắm bị kêu án 6 tháng. Trong khi trừ thời gian tạm giam, thì thời hạn còn lại như giấc ngủ trưa, nên chẳng mấy sẽ được tung cánh tự do. Chỉ tay vào đám phạm nhân cùng buồng, Tân Húng Chó sảng khoái hỏi. Ông thấy tôi có giống một sư trưởng không? Chẳng phải như thằng nấm đầu tự xưng đại sư. Không muốn làm Tân Húng Chó mất hứng, dẫu sao gã này đã giúp mình được sống yên ổn cả tháng vừa rồi, và còn nhiều tháng sau nữa. Tuy nhiên do từng đi lính, Cự Phòng ôn tồn giải thích. Gần 100 phạm nhân, chỉ ngang với một đại đội thôi. Đeo lon thượng úy là chỉ huy đại đội được rồi. Cỡ sư đoàn trưởng phải đeo lon đại tá. Chẳng bận tâm đến việc ví von trước trưởng buồng, Tân Húng Chó thông báo, hiện nay ở bên ngoài, đại ca Hưng đang lo giấy tờ để anh được tại ngoại chờ ngày xét xử. Chẳng dám hứa trước điều gì, tuy thế Tân Húng Chó khẳng định, nếu đại ca đã ra tay. Tức khắc, gạo say ra cám, khỏi lo dập dòm. Chưa biết việc của Hưng Tào Phù thành hay bại, Cự Phòng đưa tay nhận mẩu thuốc lá của Tân Húng Chó, rít một hơi dài đến hõm má. Nhìn khói thuốc mờ ảo qua cặp kính cận, tự dưng anh thèm đến ngày đi bộ dọc con phố Bà Triệu, Nguyễn Du, phố Huế trước khi về phố Lê Văn Hưu quen thuộc. Chẳng còn lo sợ bị viện trưởng kỷ luật, phòng tổ chức đánh công văn buộc thôi việc. Anh biết người có tài chẳng lo chết đói. Cần gì nhìn đâu xa, những kẻ như Tân Húng Chó quen dùng dao búa để nói chuyện vào ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, lại đắm chìm theo tiếng sóc đĩa, nhưng vẫn sống nhăn răng. Do làm công ăn lương, nên mọi suy nghĩ đã bị đóng đinh. Lương hàng tháng vẫn vậy, còn tem phiếu theo chế độ chẳng thể hơn kém. Không những anh hay ông viện trưởng, tất cả đều vận hành giống những con ốc vít trong một cỗ máy. Để khi hết hạn sử dụng, khi mẩu thuốc lá cháy đến ngón tay, Cự Phòng búng nhẹ rồi nói với Tân Húng Chó thay lời cảm ơn. Nếu gặp nhau ở bên ngoài, tôi nhất định mời cậu ăn bát phở. Mẹ kiếp, thà làm đĩa rồi chó còn sướng hơn, rơi bát phở đẫy tễ chỉ dành cho bà đẻ. Đây chả hám. Ngồi bó gối nhìn Tân Húng Chó nằm dài cho hai thằng đàn em thay nhau tẩm quất, một gã tốt giọng đang đọc vào bình tam quốc cho trưởng buồng nghe. Cự Phòng tán phục, bởi chẳng có sách vở, gã đó vẫn đọc rõ ràng mạch lạc từng chương hồi. Điều đặc biệt ở chỗ, thay vì câu nói quen thuộc, hồi sau sẽ rõ, gã đọc tam quốc bình luôn về từng nhân vật một cách sinh động và hấp dẫn. Khi gã dẫn chuyện luận bàn đến con ngựa xích thố của quan Vân Trường, ngay lập tức Tân Húng Chó cười sằng sặc nói. Hưng đại ca có con xích thố ăn xăng quản khu chợ đuổi, nào kém gì? Khi gã đọc tam quốc hơi khản giọng, Tân Húng Chó cho phép được nghỉ ngơi để tối đọc tiếp. Gã thích nghe tầm muộn giống như câu chuyện đêm khuya trên đài tiếng nói Việt Nam. Nằm buồn, chẳng có gì tiêu khiển, Tân Húng Chó sai đàn em gọi lão đại sư tới để mình dạy bảo. Gã không quên mời Cự Phòng ngồi bên cạnh, giống như kiểu nhân chứng. Đợi cho lão đại sư một thời tắc oai tắc quái ngồi trước mặt, Tân Húng Chó yêu cầu đám phạm nhân từng bị rên xiết trước những việc tịch thu đồ tiếp tế, bắt làm đủ thứ việc, ngồi vòng tròn xung quanh. Thoáng nhìn ai không biết, tưởng như một buổi sinh hoạt tập thể. Kỳ thực ngồi cạnh gã trưởng buồng, dù chưa bộc lộ cảm xúc, nhưng người tỏa ra đầy sát khí. Cự Phòng đoán, hôm nay Tân Húng Chó tổ chức buổi đấu tố dành cho lão đại sư. Chăm chú nhìn kẻ bị mình lật đổ khỏi vị trí trưởng buồng từ một tháng trước, Tân Húng Chó gật gù bởi những vết thâm tím chứng tích của đòn thù đã không còn. Giờ là lúc đã bồi thêm trận đòn mới vì nguyên tắc đánh rắn dập đầu. Đợi cho phòng im mắng trật tự, Tân Húng Chó hắng giọng nói. Mày xuất thân là thằng Kiều Vạn ở Cảng Phà Đen. Do ăn cắp 4 bao xi măng nên bị tống vào đây. Đáng ra ngồi tù vài tháng là về. Tuy nhiên bên công an điều tra thêm nhiều vụ mất cắp khác, nên mày được dịp xưng hùng xưng bá. Cùng lâm cảnh tù tội, đã thậm khổ. Mày cậy thế thằng trường buông trước để làm càn. Loại theo đó man tàn dám vỗ ngực nhận làm đại ca. Đúng là to gan lớn mật. Được Tân Húng Chó khuyến khích, những kẻ từng bị ăn bạt tai của thằng Tôm Còi, ăn cú đạp của lão đại sư thi nhau kể tội. ngồi cô đơn giữa thịnh nộ của đám đông, chẳng có ai bênh vực. Lão đại sư chỉ biết cúi đầu im lặng, bởi lão biết nếu mở mồm thanh minh, ít nhất vài chiếc răng cửa rụng ngay lập tức. Khi bầu không khí trong buồng giam nóng hơn cả bên ngoài, lúc này chỉ cần tên húng chó gật đầu, đám phạm nhân sẽ nhảy vào đập cho lão đại sư ra bã vì căm hận. Giống trò chơi mèo vờn chuột, tên húng chó chẳng vội vàng gì. Gã quay sang hỏi cự phòng.
Ông bị thằng chó này đập gãy tay, giờ là lúc tính sổ được rồi.
Cự phòng nhăn nhó. Tôi chịu thôi, mấy việc này hại lắm. Tỏ vẻ thông cảm với một trí thức không quen việc giao búa, tên húng chó búng tay làm hiệu, rồi gần giọng nói.
Trừng phạt.
Ngồi trên thùng xe tải chở đá, Hưng Tào Phù đếm được từ lúc xe ô tô rẽ ra đường quốc lộ 5 đến địa phận tỉnh Hải Hưng, có 5 trạm kiểm soát. Chưa kể khi vào đến địa phận Hải Phòng, sẽ còn vài trạm nữa. Việc giấu 90 bức tranh sơn mài dưới đống đá xây dựng khiến gã yên tâm, bởi đoàn kiểm tra thường chú trọng kiểm tra xe khách và những người buôn chuyến. Châm lửa hút điếu thuốc, thấy tài rơi đang thỏ cổ xuống đường chiêu gái, Hưng Tào Phù mỉm cười nhớ lại thời tuổi trẻ sôi nổi của mình. Ngay khi học cấp 3, nhờ có thành tích xuất sắc, Hưng được kết nạp đoàn và tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Hưng Tào Phù nhớ lại trước khi vào đại học, khi cô bạn gái Đan Thanh đưa cuốn sổ tay để ghi lưu bút, gã suy nghĩ giây lát rồi chép một khổ thơ của Nguyễn Bính. Em thẹn vì em chưa có chồng, một chiều trông thấy bóng đàn ông. Tôi thì không thế, tôi thì thẹn, vì thấy yêu em biết không? Thời kỳ lãng mạn đã qua, sau 3 năm ngồi tù đã biến gã thành con người khác hẳn. Từng nhiều lần vác dao đi đâm chém theo lệnh của lão Hỉ Đầu Bạc, khi thế chỗ đại ca ở khu chợ đuổi, gã không ngần ngại ra tay với những kẻ từ nơi khác đến tranh địa bàn. Vụ cho tài rơi dằn mặt vợ lão đại sư, sau đó điều tân húng chó vào tận buồng tạm giam, khiến gã thấy oai hơn cả ông chánh án ngày xưa tuyên phạt mình. Thấy tài rơi phần phơ tán gái, biết thằng đàn em đĩ mồm quen rồi nên chẳng thể yêu được gái nhà lành. Những lúc thấy đám đàn em mang tiền đi cúng cho mụ Kha Béo, gã tặc lưỡi nhớ đến cô vợ hờ như ái. Sau lần điên tiết đuổi cổ ra khỏi nhà, tính ra nửa năm chẳng thấy tăm hơi người đẹp. Nhiều lúc nằm một mình trong căn nhà sửa sang khang trang, rộng rãi hơn trước, gã nhớ người vợ chưa một lần được hưởng sung sướng, đã vậy còn chuốc về mình bao điều thị phi đơm đặt cùng những ánh mắt thiếu thiện cảm của mụ khọm già. Đã có lần điên tiết, gã tính mua chai xăng đốt nhà con mụ tổ trưởng ngứa mỏ. Khi bình tâm suy xét, gã thấy làm vậy chẳng đáng. Các cụ nói nhất thủy nhì hòa, chẳng may nhà mụ khọm già cháy lan sang nhà cô giáo Huyền đâm phiền. Dẫu sao họ là người tốt, lại đông con. Đưa cho tài rơi điếu thuốc lá, Hưng Tào Phù nói ngay.
Sau chuyến hàng này, anh em mình quay sang nói chuyện với mấy thằng trí thức. Đại ca có cách gì chưa?
Chẳng buồn trả lời thằng đàn em chưa học qua cấp 1. Làm đại ca của bọn đầu trộm đuôi cướp, Hưng Tào Phù biết mình hơn bọn nó một cái đầu. Dù chỉ học đại học Bách Khoa 2 năm, gã tự tin đối phó với đủ hạng người trong xã hội. Cần nói chuyện tử tế cũng được. Nếu thích dùng dao kiếm, gã đâu có ngán. Khi cô học trò Bạch Ngọc chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3, Hưng Tào Phù không phải dạy phụ đạo nữa. Tự dưng gã thèm được làm thầy giáo nhưng chẳng ai mướn. Sở dĩ từ lúc nhận hai lá đơn do ông cự phách chuyển, gã không vội vàng bởi nhiều nguyên do. Thứ nhất, khi thằng tân húng chó đã vào trong buồng giam ngồi trấn trạch, tạm thời kỹ sư cự phòng tai qua nạn khỏi, nên gã có thời gian bày binh bố trận. Nhằm thực thi kế hoạch chẳng ai nghĩ ra, gã nhận tiền của bà chủ Dung Trầm 2 lần để bù đắp thiệt hại cho tân húng chó cùng 4 thằng tiểu nhị theo vào. Bọn tiểu nhị chưa có số má, nhưng máu liều có thừa, lại bảo đâu nghe đó. Lần này được theo đàn anh vào tù, coi như tôi luyện bản lĩnh. Với những kẻ như tân húng chó từng dính vài án tù, giờ cõng thêm án đánh bạc từ 6 tháng đến 1 năm, chẳng bỏ bèn gì. Tội đó không quá nghiêm trọng, nên coi như vào tù ăn dưỡng một thời gian, khi ra ngoài thêm sự kính nể. Nguyên nhân thứ hai gã chưa nói ra. Khi đối phó với những kẻ mang danh trí thức, gã phải điều tra kỹ mọi đường đi nước bước trước khi hành động. Không giống kiểu mang dao xin tí tiết, hay thả phân vào nồi canh bún ốc. Với lão viện trưởng cùng tay trưởng phòng có học vị phó tiến sĩ, gã thích ủ mưu một chút, khiến đối phương tâm phục, khẩu phục. Trời tắt nắng từ lâu, nhiều khu phố không có đèn đường nên tối om. Con xe tải Diêu 130 dừng trước con ngõ nhỏ ở phường Hạ Lý. chẳng phải thuê xích lô như lần trước. Hưng Tào Phù cùng gã đàn em chuyển ba bao tải đây có đựng 90 bức tranh sơn mài vào căn nhà hai tầng. Khi xe tải chở đá xây dựng chạy qua các trạm kiểm tra, hầu như chẳng ai buồn kiểm tra, nên xe vượt qua nhanh chóng. Với những xe chở gỗ hay lâm sản sẽ bị ách lại. Vốn hay quan sát và phân tích, Hưng Tào Phù chọn xe chở đá nên mọi việc không hề trục trặc. Thầm tiếc vì hết được thay mặt bà chủ Dung Trầm xuống Hải Phòng giao dịch, Hưng Tào Phù ước một ngày làm chủ cả kho hàng để tiền đẻ ra tiền. Ước mơ dẫu viển vông, nhưng khi tiếp xúc với ông chủ hàng nơi đất cảng, đã biết thực tế có những người giàu không kể xiết. Nói theo ngôn ngữ dân dã đường phố, ông chủ hàng mua tranh sơn mài rồi mang ra phao số 0, xuất lậu, thu về ngoại tệ mạnh, thuộc dạng tiền đề chết người. Do gã giao hàng dăm lần, từ số lượng vài bức đến số lượng cả trăm bức tranh, nên vị chủ nhà quen mặt Hưng Tào Phù. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, chủ nhà lấy hai chiếc bánh mì có kẹp nhân thịt hộp vừa được đặt trên bếp lò cho nóng để khách ăn tối. Khi Hưng Tào Phù cùng tài dươi ngồi nhai bánh mì, vị chủ nhà cùng con trai và con dâu mở ba bao tải kiểm tra và đếm số lượng. Không giống những mặt hàng thủ công mỹ nghệ bán kiểu hàng chợ, lô hàng đặt mua từ ông Cự Phách có chất lượng khác hẳn. Để hoàn thành những bức tranh sơn mài tuyệt đẹp, hai ông bà Cự Phách cặm cụi mất từ 2 đến 3 tháng mới hoàn thành. Vốn có hàng chục năm làm nghề, dù người mua có dục, nhưng họ quyết không làm nhanh, sợ chất lượng giảm sút. Ngồi ăn bánh mì, nhìn ba bố con ông chủ nhà xem từng bức tranh sơn mài với vẻ hài lòng lộ rõ trên khuôn mặt, Hưng Tào Phù gật gù nhớ đến câu: quý hổ tinh, bất quý hổ đa. Gã thầm cảm phục hai ông bà Cự Phách lọ mọ nhưng kiếm được nhiều tiền còn hơn cả buôn bạc giả. Người ta nói giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn chẳng sai. Gã đoán nhà ông Cự Phách dù ăn mắm mút giỏi, nhưng của chim chắc thừa sức mua cả dãy phố Lê Văn Hưu nếu nhà nước cho phép. Đằng sau lối sống đạm bạc, vầng hào quang của tổ tiên và cụ Cự Lộc đủ soi đường chỉ lối cho nhà ông Cự Phách ăn vài đời chẳng hết. Đó là gã đoán thế. Khi việc kiểm tra lô hàng hoàn tất, vị chủ nhà pha trà mời khách, vì thấy Hưng Tào Phù cùng tài dươi đã xơi xong hai chiếc bánh mì. Chẳng cần hỏi han nhiều, nhìn những hình xăm trên cánh tay của hai vị khách cùng hình xăm kín đặc trên tay vị chủ nhà, họ đều biết cả chủ lẫn khách đều có thời dọc ngang tung hoành. Kín đáo ngắm nhìn hình xăm con hổ trên tay chủ nhà, Hưng Tào Phù thầm khen kẻ nào khéo tay từ khâu họa hình cho đến khâu xăm. Đã từng đốt mảnh lốp cao su để xăm, gã biết tuyệt kỹ trên hai cánh tay của vị chủ nhà được thể hiện ở các trại giam tận miền Trung. Thưởng thức xong tuần trà, ông chủ nhà liền xé tờ giấy viết mấy dòng chữ xác nhận giao cho Hưng Tào Phù. Đây chính là cơ sở để ông Cự Phách nhận được thanh toán trên Hà Nội. Biết không còn sớm, gã xin phép quay về Hà Nội ngay không muộn. Công việc như vậy đã hoàn thành đến 99%, bởi còn 1% quan trọng nhất là sáng mai gặp ông Cự Phát đưa tờ giấy nhận tiền công. Cẩn thận cho tờ giấy vào túi áo bay, rồi cài cúc áo cẩn thận. Dù chẳng mấy khi xếp hàng mua thực phẩm hay đông gạo, Hưng Tào Phù vẫn biết tờ giấy này vô cùng có giá trị, vì có thể quy đổi thành tiền. Giả sử đánh mất nó, khác nào giống câu như mất sổ gạo. Cùng đàn em lững thững quốc bộ trên vỉa hè, Hưng Tào Phù thích thú vì mất có một ngày di chuyển, số tiền kiếm được bằng vài tháng lương của những người lao động. Chẳng phải tiền công 100 đồng như năm ngoái, do lạm phát khiến giá cả leo thang, cộng thêm tiền mất giá, chuyến này gã được ông Cự Phách trả 250 đồng. Nói vui mồm, nếu có cưới vợ, tiền công dư sức mua nhẫn cưới nặng 1 đồng cân vàng. Đúng 2 giờ 30 sáng, xe ô tô dừng ngay đầu phố Lò Sũ. Hưng Tào Phù đánh thức tài dươi nhảy xuống để quốc bộ, vì giờ này tàu điện chưa chạy. Vốn từng đánh bạc thâu đêm, việc lang thang lúc nửa đêm về sáng chẳng nằm khó hai kẻ giang hồ. Thấy bụng đã ngót do buổi tối ăn mỗi chiếc bánh mì, Hưng Tào Phù kéo tài dươi qua phố Nguyễn Hữu Huân ăn phở cho ấm bụng. Gã biết ở ngay góc phố có hàng bán thâu đêm. Có vài lần đánh bạc thua nhận túi, Hưng Tào Phù ghé quán phở đó ăn do được chủ sới bạc lót tay vài đồng. Có lẽ lão thanh sắt sợ gã túng quá hóa liều nên biệt đãi hơn những con bạc khác. Khi chủ quán bưng ra hai bát phở có đủ thịt và bánh, nhìn thôi đã thèm nhỏ dãi hơn hẳn loại phở mậu dịch và phở không người lái, Hưng Tào Phù ăn xong nắc nỏm khen:
các cụ nói phở mậu dịch kịch tivi cấm có xài, phở nhà này ngon hơn hẳn.
Mày chơi đẫy tế thì khâu mồm lại, bếp xếp việc ăn phở, rồi thằng Toàn chập mạch úp cả bô cứt vào đầu. Đang ăn phở thun thút, bất ngờ bị đại ca nhắc đến cứt, khiến Tài rơi nuốt không nổi mà ọe không xong. Bởi gã nghĩ đến nồi canh bún ốc của vợ thằng đại sư bị mình thả nguyên bãi vào nồi canh đang sôi sục sục. Của đáng tội, sau lần bị mất xe đạp hôm 30 Tết, đại ca cẩn thận hơn ông già, nên mắt Toàn chập mạch đến ngủ trong nhà. Dù trong nhà trống trơn, nhưng thằng chập mạch ngủ lại vì đại ca sợ mất con xe Honda 67 màu đỏ, thường được ví von là con xích thố ăn xăng. Nuốt xong miếng phở, Tài rơi thở dốc lên tiếng trách móc. Ơi, trời đánh tránh mới ngăn, tự dưng đại ca mang cả bô cứt ra nói, khiến em ăn mất ngon. Hưng Thảo Phù ngồi uống nước và xỉa răng, ngó sang thấy bát phở của thằng đàn em vẫn còn 1/3, nên gã cười sằng sặc nói.
Và hết chuyện, ngày xưa ta bưng cả bát bún vào nhà xí ngồi ăn thế bình thường. Mày có vài đồng bọ trong túi bày đặt phú quý, xính lễ nghĩa.
Nhờ có bát phở cùng chén trà nóng, chẳng tốn thêm tiền xích lô, Hưng Thảo Phù cởi trần, còn chiếc áo bay vắt hờ trên vai, đi dọc con phố Bà Triệu. Nghĩ đến số tiền sáng mai nhận được, bao mệt nhọc dường như tan biến. Đi qua con ngõ, thấy mọi người xếp hàng dài lấy nước, ngứa mồm, gã nói oang oang.
Vắt 300 đồng đào giếng dùng cho sướng, nước máy toàn mùi cờ lo, rồi sớm bị ghè lờ hắc lào, chưa kể dính táo bón.
Chẳng cần biết mọi người tin hay không, Hưng Tàu Phù bước nhanh về phía ngã tư Bà Triệu Nguyễn Du, rồi rẽ trái về phố Lê Văn Hưu. Chưa bao giờ gã thấy phần phơ đến thế. Giá kể con mụ Kha Béo chưa ngủ vắt lưỡi bên phố Liên Trì, khéo gã bắt mụ điều cho con bỏ lạc để giải quyết nỗi buồn. Khi về tới đầu phố, thấy đội dân phòng cầm gậy đi tuần tra, nhưng không có cảnh sát khu vực đi cùng. Tự nhiên Hưng Tàu Phù thấy ngứa mắt vì đám này đi theo kiểu có phong trào. Hễ có bọn trộm cắp, khéo chạy mất dép. Đứng vạch quần đái ngay gốc cây xà cừ, nhìn theo đội dân phòng, Hưng Tàu Phù chép miệng nói.
Lúc đất nước có chiến tranh, chẳng biết chui xó nào. Giờ hòa bình rồi để ra lắm loại cờ đèn kèn trống, nhìn trốn cả mắt. Đại ca không sợ mang tiếng là phản động sao?
Chẳng buồn cái khuy quần, Hưng Tàu Phù vừa đi vừa giải thích.
Muốn phản động, phải có cả lò ba đời u ám. Dù gã dính án tù, bù lại có ông Khốt là giáo sư, vừa hồng lại vừa chuyên. Chưa kể bà mẹ đẻ ngày xưa khi còn sống từng được dự hội nghị chiến sĩ thi đua yêu nước.
Nhắc đến mẹ của mình, Hưng Tàu Phù nén tiếng thở dài. Không chắc nếu bà còn sống, cuộc đời gã có bị trượt dài trong giới giang hồ hay không. Từng được nghe nói đến câu phúc đức tại mẫu. Buồn nỗi mẹ của gã phận mỏng nên sớm rời xa dương thế, khiến gã chẳng được hưởng phúc phần. Có mặt tại Hà Nội lúc 2:30, lang thang đến lúc về tới nhà đã gần 5 giờ sáng. Hưng Tàu Phù biết, từ ngày mụ khọm già mất chức tổ trưởng dân phố, sáng sớm gã không còn nghe tiếng chổi tre quét ngõ, quét vỉa hè như trước. Bước vào nhà, thấy trên bàn có đĩa cổ cánh đã gặm còn toàn xương, chưa kịp mang đi đổ. Gã chỉ cho Tài Dư thấy rồi quay sang trách móc Toàn chập mạch.
Bọn tao gặm lương khô uống nước máy để mò về, hóa ra mày ở nhà đánh chén no say.
Ngủ một giấc, khi mở mắt đã hơn 9 giờ, Hưng Tàu Phù xuống múc gầu nước giếng, đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị sang nhà ông Cự Phách. Chẳng cần nói ra, gã biết giờ này ông ấy mong mình hơn mong mẹ đi chợ về. Nói một cách công bằng, gã muốn giao tờ giấy để nhận tiền công cho nóng hôi hổi. Ngược lại, ông Cự Phách mong có tờ giấy mang đi lĩnh tiền để còn mua những tấm vóc và nguyên liệu kỳ cạch làm lô hàng tiếp theo. Sơi bát phở lúc gần 3 giờ sáng vẫn no bụng. Hưng Tàu Phù chọn chiếc quần công nhân màu xanh nước biển cùng chiếc áo bay mặc vào. Lúc này, nhìn gã vừa ra dáng người lao động chân chính, lại có khí chất ngang tàng. Chỉ cần vén hai bên tay áo, trong nháy mắt, gã hiện nguyên hình trở về vai trò đại ca khu chợ đuổi. Điều này được đảm bảo không phải hình xăm, chính những vụ đâm chém khiến gã nổi như cồn. Đúng như dự đoán, nhìn thấy gã xuất hiện ngay cửa nhà, ông Cự Phách vồn vã mời vào bên trong nói chuyện. Vốn là người chỉn chu nên chưa bao giờ ông đứng ngoài vỉa hè trao đổi công việc. Nhận tờ giấy có chữ ký của người mua hàng dưới Hải Phòng, ông Cự Phách mở ngăn kéo, lấy ra 300 đồng, trao cho Hưng Tàu Phù. Thấy gã hàng xóm ngạc nhiên, bởi số tiền công thỏa thuận có 250 đồng, ông Cự Phách ôn tồn cho biết. Số tiền 50 đồng thêm vào, nhằm cảm ơn gã bấy lâu đã nhiệt tình phụ đạo cho con bé Bạch Ngọc. Hiện nay do sắp bước vào thi tốt nghiệp, nên việc phụ đạo chấm dứt. Vốn không thích mang tiếng trong chuyện tiền bạc, ông mong gã nhận cho mình vui lòng. Khi thấy Hưng Tàu Phù cất tiền vào túi áo cẩn thận, ông Cự Phách hỏi sang việc quan trọng hơn.
Anh đã lấy được chữ ký của hai vị kia chưa?
Hưng Tàu Phù quả quyết. Bác yên tâm, trong tuần này mọi việc sẽ được giải quyết xong. Có một số tiền không hề nhỏ trong tay, chưa kể hơn chục đôi lốp cùng mấy thùng xích líp và bốn bao tải lèn chặt vài KT chưa bán. Hưng Tập Phụ cảm thấy cuộc đời không đến mức tệ như hồi trước gã thường ai oán. Vừa rời nhà ông Cự Phách bước ra ngoài, gã giật mình bởi có tiếng ai réo gọi tên mình. Nheo mắt nhìn trên vỉa hè không thấy ai. Ở dưới lòng đường có một người đang ngồi xích lô đưa tay vẫy rối rít, khiến Hưng Tập Phụ rảo bước nhanh về phía đó. Khi còn cách xe xích lô vài mét, gã nhận ra người quen nên sỗ sàng hỏi.
Đám bò lạc chạy hết hay sao? Bảnh mắt bà đang ngồi xích lô đi vẫy khách. Không sợ công an đưa đi trại phục hồi nhân phẩm hay sao?
Ngồi trên xe xích lô vẫy gọi, chưa mở miệng đã bị thằng ghẻ tàu nói xỏ xiên. Mụ khá béo giận tím mặt. Do nhớ đến mấy chục đồng do Hưng Tàu Phù hứa hẹn, mụ đành nín nhịn nói mát mẻ.
Gái già này bắt được con bò lạc trên Tuyên Quang vừa mò xuống. Cậu không thích thì thôi, để tôi gửi nó đi trại phục hồi nhân phẩm.
Trời vừa sáng rõ mặt người, Như Ái vội bưng thúng xôi ra đầu ngõ kịp bán cho những người đi chợ sớm. Bán xôi chẳng kiếm được nhiều tiền, thật ra lấy công làm lãi do vất vả ngâm gạo đổ xôi, nên cô lò mò từ 3 giờ sáng. Tuy nhiên xét tình cảnh nhận túi giả ra thay lương hồi làm xã viên hợp tác xã, cô thấy bán xôi ít ra còn có đồng ra đồng vào. Buổi sáng, những người công nhân rất dễ vào ca từ sớm, nhưng họ hiếm khi ăn quà nên chẳng phải khách hàng của cô. Phần lớn khách mua quà là những bà đi chợ sớm. Họ thường ghé mua gói xôi trắng, thêm một thìa muối vừng, bởi ăn xôi no lâu hơn là ăn bún. Trong số những khách ăn quen, không khó để Như Ái nhận ra một vài cô gái ăn xương. Có thời gian ngụp lặn dưới đáy của xã hội, cô đồng cảm và đơm xôi cho họ nhiều hơn chút. Sau lần bị chồng đuổi ra khỏi nhà, Như Ái về quê ăn Tết và định ở lại làm ruộng, sống cuộc đời bình dị. Mong là vậy, nhưng chẳng phải mọi việc đều như ý. Quê cô mở mắt chỉ thấy rừng núi, còn ruộng đồng có hạn. Muốn làm ruộng phải vào hợp tác xã, đợi mỗi ngày gõ kẻng chấm công, còn năng suất phập phù theo thời tiết. Nghĩ đến cảnh làm đủ 26 công mỗi tháng ở hợp tác xã da dày, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Về quê, vào hợp tác xã nông nghiệp, rồi lấy công quy đổi ra thóc, khiến Như Ái thấy nản. Ở nhà đến mùng 4 Tết, khi mọi người trở lại cuộc sống thường nhật, tự thấy mình như người thừa, hết ăn lại ngồi. Một lần nữa, Như Ái lặng lẽ rời Tuyên Quang, quay lại Hà Nội. Do vẫn giận người chồng bạc mồm, cô quyết định tự mình xoay sở kiếm sống, dù biết chẳng dễ dàng gì. Bán bún mất tiền mua bát đũa rồi nhiều thứ khác, không đủ tự tin sẽ đắt hàng. Như Ái tính sắm đôi quang gánh, đi thu mua lông gà lông vịt. Nhờ sự động viên của người chị, cuối cùng việc bán xôi được cô lựa chọn. Bán xôi nếu hôm nào còn ý, cô xác định tiết kiệm được bò gạo vì chẳng cần thổi cơm. Sống ở nơi gạo trâu củi quý, mọi thứ được cô tiết giảm xuống mức tối thiểu. Khi trời hừng nắng, nhìn thúng xôi đã vơi đi quá nửa, Như Ái biết mình sẽ bán đến khoảng 10 giờ là hết. Hôm nào bán xong sớm, cô tranh thủ kiếm thêm tiền bằng việc chở kẹo lạc, kẹo vừng và kẹo dồi của lò làm kẹo gần đó đi bỏ mối cho các hàng nước. Nếu so với nhiều khu lao động khác, phố Hòe Nhai dù không sầm uất nhưng mọi thứ đỡ xô bồ. Nơi đây hay được các bác xích lô sau khi chở hàng tại bến nứa ghé vào. Vốn là những người ăn sóng nói gió, họ uống trà rít thuốc lào sòng sọc rồi mua xôi ăn sáng hoặc ăn trưa. Không giống các bà buôn chuyến, mấy bác xích lô thường mua gói xôi nhiều gấp đôi người khác. Họ nói ăn nhiều mới đủ sức guồng xe chở hơn tạ hàng. Nhiều khi còn thêm bà chủ ngót 60 cân, chẳng nhẹ nhàng gì. Nhìn đường phố bắt đầu có dòng người đạp xe ngược xuôi, Như Ái biết chút nữa sẽ có khách ăn quen đạp xe từ bên cầu Long Biên ghé qua. Đôi lúc thấy cảnh vợ chồng đèo nhau đi làm với túi xách đựng cặp lồng, cô nhớ lại quãng thời gian sống chung cùng người chồng hờ. Giống bao người lao động khác, vợ chồng cô rời nhà trên tay mỗi người một chiếc cặp lồng, còn bữa sáng là chút cơm dính nồi hoặc miếng tảng cháy tưới thìa mỡ thêm chút ma di đủ ấm bụng. Hạnh phúc vốn mong manh chẳng thể níu giữ. Dẫu sao cô vẫn luyến tiếc, bởi đó là mái ấm gia đình thật sự. Từ trong nhà bước ra, đàn thành đưa cho Như Ái ba quả mận rồi chép miệng than, chưa đến ngày giết sâu bọ nhưng đã oi bức. Có lẽ do mất điện, khiến trẻ con nhà hàng xóm khó ngủ vì rôm sẩy nên quấy khóc cả đêm. Trông hàng cho Như Ái chạy vào nhà, Đan Thanh vừa đơm xôi vừa góp chuyện cùng ba ông đạp xích lô ngồi gần đó. Cô biết xôi của cô em họ chẳng ngon như hàng xôi đầu dốc Yên Phụ, hàng xôi bên Bốt Hàng Đậu hay hàng xôi ở phố Quán Thánh. Tuy nhiên nhờ khuôn mặt khả ái cùng làn da trắng như bông bưởi, Như Ái vẫn hút được một lượng khách nhất định. Chẳng thế ông đạp xích lô gõ vợ hay dùng bàn tay cáu bẩn do móng tay dài đen kịt vì dính đất. Bốc xôi vừa ăn vừa nhắc mãi câu trả thái gái Tuyên. Lấy chồng ở xứ Tuyên, do nhà chồng có họ hàng xa với Như Ái, đần về quê ăn Tết, chính Đan Thanh đã hướng cho cô em họ của nhà chồng hướng đi mới nhằm trụ lại Hà Nội. Cảm thông với quá khứ buồn thảm, cùng cảnh phụ nữ nên cô chẳng muốn Như Ái quay lại nghề bán phấn buôn hương bị mọi người khinh rẻ. Nhạc thấy lão Trung Bá Toác tấp xích lô vào vỉa hè, Như Ái ăn nốt quả mận rồi đơm xôi cho khách. Hôm nay hết sớm nên bán nốt chỗ xôi, cô sẽ về đưa kẹo cho các hàng nước dọc phố Quán Thánh, phố Thụy Khuê, sau đó đạp xe đi thu tiền mấy quán ngay công viên Bách Thảo. Đúng như tên gọi nên lão Trung chưa đặt mông đã nói như bắn súng liên thanh. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân vợ lão đau đầu phải đâm đơn xin ly hôn. Ngày xưa khi bán nhà chia nhau, sẵn tiền trong túi rủng rỉnh, lão Trung Ba Toác thường lượn ra hồ Ha Le để nói mụ Kha Béo dắt mối. Ngày còn chưa được Hưng Tào Phù đón về, Như Ái từng phục vụ lão này đôi lần. Giờ lão thấy cô hoàn lương nên bám dính. Của đáng tội, khách nhớ nhà hàng, còn nhà hàng mấy khi nhớ khách. Chẳng hiểu sao khi ngồi bán xôi, cô bị lão nhận ra. Mặc cho móng tay két đất và những thứ đen xỉ, lão Trung Ba Toác véo từng nắm xôi trắng, chấm vào muối vừng, rồi cho vào miệng. Đưa mắt liếc bộ ngực căng tròn của Như Ái, lão nuốt nước bọt ở ngực, nhưng chưa dám mở lời. Sau vài năm nướng tiền vào sòng bạc và cúng cho con mụ Kha Béo ngoài hồ Ha Le, lão dành nốt số tiền còn lại, sắm chiếc xích lô chở khách và chở hàng ở bến Long Biên. Không giống như mọi người, lão chuyên ngủ ngày cày đêm, vì đường vắng còn thời tiết dễ chịu. Sau khi xơi hết chỗ xôi, lão đạp xe về nhà trọ ngủ một giấc đến chiều. Liếc thấy xung quanh thúng xôi chẳng còn ai, lão Trung Ba Toác hấp hái nói. Hay em về ở cùng anh, vợ chồng chân chỉ hạt bột, chả mấy lại dâu. Như Ái chẳng lạ gì loại mồm ca ngão, kiếm một đồng tiêu năm đồng, đã cờ bạc còn gai gú nên chẳng ngóc đầu lên được. Sợ dĩ lão bám giết lấy cô, vì tiền kiếm được khéo chẳng đồ mò ra hồ Ha Le gặp mụ Kha Béo. Tự hứa với mình không quay lại con đường cũ, cô phát tởm khi gặp lại lão cóc cáy bám dai hơn đỉa. Dẫu chẳng muốn làm mếch lòng rồi mất đi một khách quen, Như Ái nhẹ nhàng trả lời. Cảm ơn bác có nhờ, nhưng em không có số lấy chồng giàu. Thấy cô hàng xôi ngọt nước hơn nồi canh cho thìa mì chính, bê thúng đi vào căn nhà lợp mái giấy dầu. Nắm được thóp Như Ái từng làm gái ăn xương, lão quyết định lấn tới, vì đoán cô chẳng dám kêu do sợ lão tung hê mọi chuyện. Không bỏ qua cơ hội, lão Trung Ba Toác nhớn nhác nhìn xung quanh, rồi bỏ lại chiếc xích lô trên vỉa hè. Đợi khi Như Ái đẩy cửa bước vào nhà, lão áp sát rồi vòng tay ôm chặt lấy cô. Trong lúc Như Ái không sao thoát được, hai bàn tay cứng như thép đang siết chặt như gọng kìm, lão Trung Ba Toác vừa đẩy cô vào góc nhà, vừa nói trong hơi thở gấp. Chiều anh tí, rồi muốn gì cũng được. Từ phía sau, có một tiếng nói vang lên đầy uy lực. Vậy xin thằng chó tí tiết trước, rồi sẽ được chiều như chiều vong. Trong phút chốc, Trung Ba Toác bị tối tăm mặt mũi. Dù là kẻ nổi tiếng ngang tàng, nhưng lão không phải là đối thủ của Hưng Tàu Phù, một đại ca chợ đuổi chưa biết sợ là gì. Không có thằng đàn em nào đi cùng, trong người cũng không dắt theo con dao. Hưng Tàu Phù dùng tay không táng cho kẻ đồi bại chẳng trượt phát nào. Phúc tổ 70 đời của Trung Ba Toác, nếu hôm nay Hưng Tàu Phù mang dao, có lẽ việc xin tí tiết chẳng phải bàn. Đánh từ trong nhà ra ngoài con ngõ hẹp, đánh từ ngõ ra đến tận vỉa hè. Khi lão Trung Ba Toác người mềm nhũn như dọc mùng ngâm nước sôi, Hưng Tào Phù lôi cổ ném lên xe xích lô, mặc cho mụ Kha Béo sợ xanh mặt, còn Như Ái khóc lóc van xin. Bất ngờ gặp lại chồng ở đây, cô sợ xảy ra án mạng sẽ phiền phức vô cùng. Đợi dân hàng phố súng lại xem. Hưng Tào Phù nói oang oang. Thằng này đạp xích lô là phụ, còn ăn cắp là chính yếu. Nếu ở quê, chắc bị cắt gân từ lâu rồi. Bà con nhớ mặt rồi cảnh giác, không có ngày nhẵn như chùi. Trong lúc tiếng ồn nào nổi lên, Hưng Tào Phù bất ngờ gặp lại cô bạn gái hồi cấp 3, người được gã si mê viết thơ vào cuốn sổ lưu bút. Chẳng có sự ngạc nhiên hay giây phút lãng mạn, khi gặp mặt, cô bạn học Đan Thanh nhắc ngay. Cậu đưa vợ về nhà đóng cửa bảo nhau, đừng gây thêm chuyện nữa. Sửa nhà đầu tháng 3, nhưng đến tận cuối tháng 6, Hưng Tào Phù mới chính thức làm mâm cơm gọi là ăn mừng nhà mới. Dù tiếc nuối vì tân húng chó cùng bốn thằng đàn em chưa thể ra tù sớm để tham dự. Tuy vậy, nhân dịp đón vợ quay về, Hưng Tào Phù muốn thể hiện cho lũ đàn em biết mọi việc hiện đang vào đúng quỹ đạo. Đợi cho đàn em uống gần cạn chai rượu thứ nhất, Hưng Tào Phù thông báo sẽ bán hết những số hàng tồn đọng. Phần tiền dành cho tân húng chó gã sẽ giữ hộ. Số tiền còn lại được mang ra ăn đồng chia đủ. Thấy lũ đàn em phấn khích, Hưng Tào Phù biết bọn mũi nhòm mồm còn nhấp nhổm khi thấy chưa bán hàng chia tiền. Biết bọn này tư duy ngắn hạn, làm gì phải tiền ngay, một đập ăn quan giống xích lô chở hàng. Gã chấp nhận bán sớm là có nguyên do. Đợi tài rơi cùng toàn chập mạch bớt phấn khích, Hưng Tào Phù bất ngờ thông báo.
Tao vừa thăm tia được một kho hàng ở khu Thanh Xuân, còn lớn hơn cái kho bé tẹo bên ngõ Trung Tiền. Từ ngày mai, hai đứa chịu khó đảo qua đó, rồi chốt ngày đột vòm.
Uống cạn chén rượu, tài rơi sốt ruột hỏi ngay.
Vậy còn vụ xử lý mấy thằng trí thức, đại ca tính sao?
Chẳng hé răng về kế hoạch trị tay Đinh Tiến Thành, với kẻ lưu manh giả danh trí thức còn dễ đối phó. Riêng người như Tay Thành là dạng trí thức lưu manh, nên phải dùng chiêu độc. Tuân thủ nguyên tắc một miệng thì kín, chín miệng thì hở, Hưng Tào Phù quyết định tự mình tính đường đi nước bước. Giống như ông cự phách, hết vẽ rồi bôi màu chu sa, thết bạc, rắc vàng, bức tranh sơn mài. Sau khi quyết sơn phủ, đem ủ đến thời điểm mang ra mài để hoàn thiện. Kế hoạch của gã, về cơ bản không phức tạp cầu kỳ, nhưng vẫn trải qua đủ từng công đoạn. Nếu nóng vội, đâm hỏng việc. Nhà tay Đinh Tiến Thành, ngay phố Phan Chu Trinh. Hiện giờ Hưng Tào Phù nắm rõ lịch sinh hoạt và làm việc của tay phó tiến sĩ, trưởng phòng khoa học, còn hơn cả người công an khu vực nơi đó. Khi mẻ lưới giăng ra, giống như người đi câu, gã đợi thời điểm để thu lưới. Lúc đó con cá Đinh Tiến Thành chẳng thể cựa được. Riêng với ông Hoàng Minh Tá viện trưởng, sau khi lượn qua khu tập thể Vĩnh Hồ vài lần tìm hiểu, biết ông này thuộc dạng Bolshevik nên Hưng Tào Phù tạm tha. Xét cho thấu đáo sự việc, ông viện trưởng có cách sống cùng nếp nghĩ khác nào ông Khốt giáo sư sống bên phố Triệu Việt Vương. Đợi hai thằng đàn em đèo nhau ra về, Hưng Tào Phù nằm ngay trên chiếc trường kỷ, nghĩ đến việc bán mấy bao tải chứa vải KT, rồi lấy tiền mua vô tuyến. Trong ngôi nhà vắng tiếng trẻ con, giá kể có tiếng đài radio hay tiếng vô tuyến cũng đỡ vô duyên. Gã thấy đó là việc cần làm ngay, còn hơn canh giờ đi xếp hàng mua thực phẩm. Đang nằm cho hả rượu, gã thấy nghe tiếng vợ nói nhẹ nhàng bên tai.
Anh đồng ý cho em bán xôi đầu ngõ nhé. Mình làm ăn lương thiện, sợ gì ai bàn ra tán vào.
Hưng Tào Phù gắt.
Chẳng phải sợ bố con thằng nào. Nhưng trở sang bên phố Nguyễn Du, nhiều cơ quan sẽ bán chạy hơn. Khu này nhà giàu nứt đố đổ vách, vẫn ra cơm nguội với dơ khú ăn. Còn mà buôn cứt bán cho chó.
Thấy vợ từ hôm được gã đón về nhà hết ra lại vào vì thấy mọi thứ đổi mới hoàn toàn. Chưa kể trong nhà, xe máy và xe đạp đủ hết. Hưng Tào Phù chỉ vào con xe đạp thống nhất giao hẹn. Đi bán xôi, hãy buộc thúng phía sau chở cho đỡ nhọc. Tuy nhiên, Hà Nội 1 mét vuông, cả chục thằng ăn cắp, móc túi. Mài bán được đồng bạc xôi, lại mất con xe bạc trăm. Lúc đó gọi là phú quý giật lùi. Biết giá trị của xe đạp, Như Ái quyết định đội thúng xôi sang phố Nguyễn Du, còn hơn vừa bán vừa trông xe, như vậy nhọc quá tội. Được sự đồng ý của chồng, Như Ái quyết định sáng mai đong gạo nếp rồi quay về bên nhà chị Đan Thanh, chở chõ đồ xôi về, bắt đầu quay lại việc bán xôi. Dù biết chồng phũ mồm nhưng tính không bạc, tuy vậy nhớ đến cái tát bỏng má những ngày cận Tết, khiến cô lúc xuống Hà Nội nhất quyết không quay lại ngôi nhà mình bắt đầu gắn bó. Trong cái rồi có cái may, lão trùng bà toát ghế hàng ăn xôi, sau đó chắc lê mông tới hàng nước mụ Kha Béo buôn chuyện. Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ nhưng đẫm máu, bởi chồng cô táng cho lão bà toát không trượt phát nào. Biết chồng có hơi rượu sẽ đòi hỏi, Như Ái tắt đèn măng sông đặt ở trên bàn uống nước. Cô vặn nhỏ ngọn đèn dầu Hoa Kỳ trong buồng ngủ, rồi xuống bếp tranh thủ tắm gội. Xa ngôi nhà thân thương, dễ đến nửa năm. Điều khiến cô mừng rỡ bởi bà tổ trưởng không còn đâm bị thóc chọc bì gạo. Thậm chí hôm trước nhìn thấy cô, bà ấy trợn mắt kinh ngạc vì tưởng hai người đã tan đàn xẻ nghé từ lâu. Đang tính pha nốt siêu nước để tráng người, từ trong buồng ngủ tiếng chồng cô nói vọng xuống. Châu bò cả năm không tắm, đem nấu phở vẫn thơm phương phức, vẽ chuyện tắm đêm. Khi Như Ái vén màn chui vào, Hưng Tào Phù kéo ngay vợ ngã vào người mình, gã cười khùng khục, nửa đùa nửa thật.
Anh phải cúng cho con mụ Kha Béo mất 3 xịch để tìm được em. Tự dưng mất tói mấy cuốc tàu nhanh, đâm bút ruột.
Nửa đêm, khi vợ đã ngủ say sau cuộc tình cuồng nhiệt, Hưng Tào Phù cầm đèn pin soi đồng hồ, rồi lặng lẽ mặc quần áo. Khi dắt con xích thú ăn sang ra ngõ, gã không quên khóa cửa cẩn thận để bắt đầu cuộc đi săn. Nhằm tránh gây phiền phức đến hàng xóm, gã dắt xe ra tận ngoài đường rồi nổ máy chạy trong đêm tối. Dù biết mình quên không dắt theo con dao găm, nhưng trong túi áo vẫn còn vòng sắt để lồng vào tay nếu muốn dùng nắm đấm. Tuy nhiên, đêm nay gã chẳng cần đổ máu. Trong chiếc túi vải treo ở gương xe có hai lá đơn cần chữ ký. Do vậy, gã tự nhủ lòng mình câu: quân tử động khẩu, không động thủ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Mùa Đông Không Lạnh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.